Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 6 năm 2017 là bản tin thời sự quốc tế với các tin đáng chú ý bao gồm:
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sắp phải điều trần liên quan đến vụ điều tra Nga phá bầu cử Tổng thống Mỹ.
Nhà vận động môi trường ở Hà Tĩnh, ông Bạch Hồng Quyền đang ở một nơi khá an toàn và tính việc đi một nước khác lánh nạn.
Hãng hàng không TravelAsia của Việt Nam thuê máy bay kinh doanh vận chuyển hành khách.
Nhật mời Việt Nam dự hội chợ vũ khí và các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Sau bản tin thời sự quốc tế là bình luận Đảng và Dân, Ai tớ ai đầy của nhà báo Quy Phương. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Các nhà lập pháp sẽ lại chứng kiến một cuộc điều trần khác trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions ra trước Hội đồng Thượng viện trong tuần này. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng, cựu thượng nghị sĩ Sessions, người từng vận động ráo riết để ủng hộ ông Donald Trump, sẽ phát biểu giữa lúc các nhà lập pháp đang tranh luận về những biện pháp trừng phạt gắt gao hơn đối với Nga. Khả năng có thêm các chi tiết sau đây.
Là một người thân tín hàng đầu của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tư pháp Sessions đã tự ý rút ra khỏi cuộc điều tra liên quan tới Nga. Nhưng các nghị sĩ vẫn muốn chất vấn quan chức đứng đầu ngành thực thi pháp luật của Hoa Kỳ sau khi cựu giám đốc FBI James Comey ra dấu cho thấy có những lý do phụ trội để chặn ông Sessions tham gia cuộc điều tra. Cựu giám đốc FBI James Comey nói:
"We also were aware of facts that I can't discuss in an open setting that would make his continued engagement in a..."
Chúng tôi cũng có thông tin về những sự việc mà tôi không thể thảo luận một cách công khai, là những điều cho thấy sẽ có vấn đề nếu để ông tiếp tục đóng một vai trò trong cuộc điều tra liên quan tới Nga.
Ông Sessions bị đưa vào tầm ngắm khi ông giấu giếm các cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga và chối bỏ là đã gặp đại sứ Nga. Trong phiên điều trần để chuẩn thuận ông vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, ông Sessions khẳng định:
"Có thời gian tôi được coi là một người đại diện trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, và tôi không có liên lạc gì với người Nga."
Tòa Bạch Ốc nói không có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump thông đồng với Moscow để ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử hồi năm ngoái, đồng thời phản bác cáo buộc của ông Comey cho rằng ông Trump đã áp lực buộc ông chấm dứt cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Tổng thống Trump nói:
"No collusion, no obstruction."
Không có thông đồng, không có cản trở công lý.
Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đồng ý với lời khẳng định đó.
"I don't see that that amounts to obstruction. I don't see any evidence of intent to obstruct. I don't see any indication that there was even the potential."
Tôi không thấy có bất cứ ý định nào nhằm cản trở công lý. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ngay cả khả năng xảy ra một vụ bê bối ở đây hay cản trở công lý.
Nhưng một công tố viên liên bang bị ông Trump sa thải bất đồng với ý kiến đó. Ông Piet Barrera, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, phát biểu trên chương trình ABC This Week:
"That's an incredibly serious thing if people think that the President of the United States can tell..."
Sẽ là điều vô cùng nghiêm trọng nếu mọi người tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ có thể chỉ thị các cơ quan thực thi pháp luật tùy thích hoặc ý kiến của cá nhân ông, hoặc dựa trên các quan hệ thân hữu, để bảo họ nên hay không nên theo đuổi một vụ án hình sự cụ thể nào đối với bất cứ người nào. Đây không phải là cách Hoa Kỳ vận hành.
Trong khi đó, một nỗ lực lưỡng đảng đang được đẩy mạnh tại Thượng viện để trừng phạt Nga về vai trò của họ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng hòa nói:
"It's time to respond to Russia's attack on American democracy."
Đã đến lúc chúng ta phải đáp trả cuộc tấn công do Nga thực hiện nhắm vào nền dân chủ Mỹ một cách mạnh mẽ và quyết tâm, cùng hướng vào một mục tiêu và bằng hành động. Không có mối đe dọa nào lớn hơn cho các quyền tự do của chúng ta hơn là các cuộc tấn công vào quyền của chúng ta được chọn lựa những nhà lãnh đạo của mình, không bị nước ngoài nào xen vào can thiệp.
Một biện pháp đang được xem xét là áp đặt các biện pháp chế tài mới của Mỹ đối với ngành năng lượng của Nga và các khu vực khác. Một biện pháp khác là siết chặt các biện pháp chế tài hiện hữu chống lại Moscow. thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ nói.
The president and administration officials have demonstrated that they're willing to consider lifting sanctions.
Tổng thống Trump và các quan chức trong chính quyền đã ra dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng xem xét việc tháo dỡ các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đối lấy những nhượng bộ mơ hồ, không cụ thể, ngay cả không có bất kỳ nhượng bộ nào từ Moscow. Quốc hội phải có quyền xem xét bất kỳ quyết định nào của chính phủ này trước khi hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.
Những biện pháp đang được đưa ra như những tu chính án sửa đổi một dự luật chế tài Iran về chương trình phi đạn đạn đạo và về sự hỗ trợ dành cho khủng bố. Bạch Hồng Quyền tạm an toàn và đang xem xét đi sang một nước khác lánh nạn. Bạch Hồng Quyền, nhà vận động vì môi trường ở Hà Tĩnh, đang bị chính quyền Việt Nam truy nã, nói hiện nay anh đang ở một nơi khá an toàn và đang cân nhắc giải pháp đi đến một nước khác để lánh nạn. Cuối tuần qua, nhà vận động 28 tuổi nói với VOA Việt ngữ rằng hiện anh đang ở một nơi mà công an Việt Nam khó phát hiện.
Hiện tại thì bây giờ thì em tạm thời an toàn. Tại vì là em ở đây thì bên phía công an Việt Nam họ khó có thể tìm thấy được.
Bạch Hồng Quyền nói anh đang cân nhắc quyết định đi sang một nước khác theo đề nghị của một số đại diện ngoại giao nước ngoài.
Bây giờ có rất nhiều tổ chức cũng như là một số các cái đại sứ quán của các nước họ đã liên hệ để họ muốn là giúp đỡ em để tôi có thể là đi qua một cái nước khác để không bị bên phía chính quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt bớ. Đang xem xét cái quyết định đi đến nước thứ tức là đi qua một cái nước khác hay không ấy. Thì cái chuyện đó thì thật sự là cái đó thì tôi đang suy nghĩ. Với những cái lời đề nghị đó thì tôi sẽ suy nghĩ để mà đưa ra cái quyết định có thể là tiếp tục ở ngoài để hoạt động cho những cái con đường sắp tới có thể giúp cho những người dân bằng một cái cách nào đó.
Dù bị chính quyền Việt Nam truy nã và ra lệnh bắt, anh Bạch Hồng Quyền nói anh vẫn quyết tâm đến cùng để giúp người dân ở các tỉnh miền Trung, những nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào tháng 4 năm ngoái. Hôm 12 tháng 4 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh khởi tố anh Bạch Hồng Quyền về vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Đến ngày 18 tháng 4, Công an Hà Tĩnh lại khởi tố và hôm 19 tháng 4 phát lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Điều tra Công an Hà Tĩnh ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền. Nói về lệnh bắt và truy nã, Bạch Hồng Quyền nói chính quyền muốn dập tắt tiếng nói phản kháng của người dân và làm tê liệt tinh thần của những người hoạt động vì môi trường như anh.
Bên phía chính quyền Hà Tĩnh họ cố tình ra cái lệnh bắt cũng như lệnh truy nã như vậy để dập cái tiếng nói lên tiếng cho những người ngư dân, những cái người bị thiệt hại do Formosa gây ra cũng như là làm cho cái tinh thần của những cái người mà đang muốn hoạt động, đang muốn giúp đỡ cho những người dân thì họ sợ hãi để họ không giúp những người dân tại bốn tỉnh miền Trung nữa.
Từ khi bí mật rời nơi cư ngụ, Bạch Hồng Quyền biết chính quyền địa phương vẫn thường xuyên sách nhiễu gia đình và vợ con anh.
Đến hiện nay thì bên phía gia đình tôi thì bên phía thằng vợ, nhà vợ thì vẫn bị một số những người an ninh họ mặc thường phục ấy, họ đi theo dõi cũng như là họ ngồi canh ở nhà. Cũng như là bên phía vợ thì họ luôn luôn tìm cách họ đi theo. Có những hôm thì vợ tôi đưa con đi học. Bên phía những người an ninh thì họ chặn xe vợ tôi lại để họ kiểm tra, họ hỏi. Những cái người đó thì họ không mặc sắc phục mà họ chặn xe và họ tự xưng họ là công an của thành phố Hà Nội, họ kiểm tra. Thì họ mở cốp xe cũng như là kiểm tra cái túi sách mà vợ tôi xách đi để mà đưa con tôi đi học. Thì sau khi kiểm tra như vậy họ cũng không có một cái biên bản gì để mà làm việc với cái kiểm tra như thế.
Blogger Lê Anh Hùng viết cho VOA. Mặc dù đã xảy ra hơn một năm, nhưng đến nay vụ đại thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là sự kiện nóng bỏng trong dư luận người Việt, đặc biệt là trong bối cảnh những người bị thiệt hại chưa được đền bù thỏa đáng hoặc thậm chí là chưa được đền bù. Còn thủ phạm Formosa Hà Tĩnh thì vừa được nhà chức trách cho phép vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và tập đoàn mẹ Formosa thì lên kế hoạch rót thêm 1 tỷ đô la vào dự án. Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là một đại hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường, lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống nòi. Blogger này viết tiếp, trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam một mặt muốn khởi tố anh Bạch Hồng Quyền để hăm dọa dân chúng trong vụ Lộc Hà và ngăn ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai. Mặt khác, họ lại sợ phiên tòa xét xử anh quyền sẽ biến thành một ngày hội non sông, kích động dân chúng ở Hà Tĩnh và Nghệ An nổi lên. Tháng trước, chị Bùi Hương Giang, vợ của anh Quyền, khẳng định với VOA rằng chồng chị vô tội.
Đấy là cái tội danh mà nhà cầm quyền sản đã ghét cho anh Quyền. Mình thì luôn luôn ủng hộ chồng và thấy việc làm của chồng là đấy. Nhà máy Formosa đã xả thải ra môi trường và làm ô nhiễm môi trường biển. Chồng mình chỉ đến và làm truyền thông cho bà con, giúp bà con lan tỏa cái tiếng nói của mình thôi. Chứ chồng mình không hề kích động hay là gây rối biểu tình như là lời báo đài chính thống nói. Chồng mình vô tội và nhà cầm quyền Việt Nam đã o ép, đã khủng bố cả Quyền lẫn gia đình rất là nhiều trong suốt thời gian mà Quyền xuống làm truyền thông cho bà con.
Công ty hàng không Tre Việt mới được tập đoàn FLC của Việt Nam thành lập cho biết đang làm việc với hãng của châu Âu là Airbus để thuê 7 máy bay. Thông tin này được Chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết nói với Reuters hôm 10 tháng 6 ở Singapore trong chuyến đi quảng bá công ty. Cuối tháng trước, Hội đồng Quản trị của FLC đã quyết định thành lập công ty con với tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hàng không Tre Việt với vốn điều lệ là 700 tỷ đồng. Ông Quyết cho biết rằng Bamboo Airways, hãng hàng không mới của Việt Nam này, sẽ có đội bay khoảng 7 chiếc vào năm 2018 và chuyến bay đầu tiên sẽ có thể cất cánh vào đầu năm sau. Hiện chưa rõ ngay là Bamboo Airways thuê những loại máy bay nào. Chủ tịch FLC được trích lời nói rằng hãng Tre Việt sẽ phục vụ các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi ở 9 tỉnh thành tại Việt Nam. Ông nói thêm rằng chúng tôi sẽ nối chuyến quốc tế và đưa các hành khách tới các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi. Theo thông tin đăng tải trên website của FLC, tập đoàn này có 3 mảng hoạt động mũi nhọn là đầu tư tài chính, bất động sản và khai khoáng, đồng thời vẫn mở ra các lĩnh vực kinh doanh mới. Tin cho hay Việt Nam hiện có 4 hãng hàng không chính đang hoạt động là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air và Vasco. Các nhà quan sát ở trong nước nói với VOA Việt ngữ rằng thị trường hàng không ở trong nước đang trở nên sôi động, nhất là sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Tạp chí Forbes ước tính bà có tài sản trị giá gần 1,6 tỷ đô la, đứng sau ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, người hiện nắm khoảng 2,3 tỷ đô la. Bà Thảo mới đây đã tháp tùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm cấp cao tới Mỹ. Trong chuyến công du này, Vietjet Air đã đạt thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la với các đối tác Mỹ, trong đó có việc ký hợp đồng mua động cơ và nhận dịch vụ bảo dưỡng động cơ máy bay của General Electric, theo Reuters.
Nhật mời Việt Nam dự hội chợ vũ khí. Chính quyền Tokyo đã mời một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, tham dự hội chợ vũ khí duy nhất của Nhật Bản trong nỗ lực củng cố ảnh hưởng của chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe ở Đông Nam Á. Reuters đưa tin rằng, ngoài Việt Nam, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã mời đại diện quân sự của các nước như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan tới tham dự hội chợ về công nghệ và hệ thống phòng không hàng hải kéo dài 3 ngày gần thủ đô Tokyo. Hãng tin của Anh dẫn lời hai nguồn tin nói rằng Việt Nam cũng được mời tham dự một cuộc hội thảo riêng về công nghệ quân sự. Phía Hà Nội chưa xác nhận có cử người tới Nhật hay không. Tin cho hay ít nhất 16 công ty Nhật sẽ trưng bày sản phẩm tại hội chợ. Ngoài ra, các tập đoàn vũ khí nước ngoài cũng tham dự, trong đó có cả công ty sản xuất máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ là Lockheed Martin. Reuters cho biết, chính quyền của ông Abe đang muốn bán vũ khí cũng như hợp tác về công nghệ quân sự với các nước Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng ở vùng này. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới công du Nhật Bản sau chuyến thăm Mỹ mà Hà Nội và Washington kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, hóa giải tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Tại Tokyo, ông Phúc khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng của nhau, đồng thời đôi bên cam kết hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, an ninh, an toàn hàng hải như cứu hộ, cứu nạn, chống cướp biển thông qua trao đổi thông tin giữa các cơ quan bảo vệ bờ biển, theo trang web của chính phủ Việt Nam. Theo Reuters, Nhật cũng sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực của các lực lượng tuần duyên cũng như chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng.
nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 11 tháng 6 lên tiếng nói rằng ông không tin cuộc khủng hoảng ngoại giao đang khiến nước chủ nhà Qatar bị cô lập sẽ ảnh hưởng tới việc nước này đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên các tờ Martin Dimanche và Jota Zetung của Thụy Sĩ, người đứng đầu tổ chức phụ trách bóng đá lớn nhất thế giới nói rằng ông kỳ vọng tình hình ngoại giao sẽ trở lại bình thường vào thời điểm giải đấu khai mạc trong khoảng hơn 5 năm nữa. Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hậu thuẫn các chiến binh Hồi giáo cực đoan và Iran, nhưng Qatar nói rằng các cáo buộc đó vô căn cứ. Khi được hỏi rằng liệu việc Qatar tổ chức giải đấu có gặp trở ngại gì hay không, ông Infantino nói, không, trong bất cứ trường hợp nào tôi không có thói quen suy đoán và lần này tôi cũng sẽ không làm như vậy. Ông cho biết thêm rằng FIFA theo dõi sát tình hình và liên lạc thường xuyên với chính quyền Qatar. Vai trò của FIFA là xử lý các vấn đề liên quan tới bóng đá và không can thiệp vào các vấn đề địa chính trị. Đúng là chúng ta đang thực sự đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao, Chủ tịch nói. Nhưng mặt khác, tôi tin tưởng rằng khu vực sẽ trở lại bình thường. World Cup sẽ diễn ra vào năm 2022, trong 5 năm nữa. Ông Infantino nói thêm rằng, nếu bóng đá có thể có đóng góp nhỏ nhoi để cải thiện tình hình, tôi sẽ không ngần ngại giúp đỡ.
Đảng và dân, ai tớ ai thầy là nhan đề bài viết của nhà báo Quy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đứa con hỏi cha rằng, đất nước mình đã có chính phủ rồi, vì sao lại có thêm đảng mà đảng lại có quyền hơn chính phủ? Quốc gia đã có một người đứng đầu là chủ tịch nước rồi, vì sao lại có thêm một ông tổng bí thư đảng mà tổng bí thư đảng lại quyền lực hơn ông chủ tịch nước? Một tỉnh đã có ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh rồi, vì sao trên ông chủ tịch này còn có ông bí thư tỉnh ủy? Trong quân đội, sao cấp chỉ huy không có quyền hành mà phải thống thuộc đảng ủy, chỉ huy chỉ biết thi hành mệnh lệnh, nhận chỉ thị, kế hoạch để điều hành đơn vị thực hiện. Đảng ủy lãnh đạo về mọi mặt, người chỉ huy chỉ có nhiệm vụ thi hành. Về quân đội, tức là các lực lượng vũ trang để nắm chắc và giữ quyền độc tôn lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập cơ chế đảng lãnh đạo quân đội ngay từ những tổ chức vũ trang đầu tiên, tự vệ đỏ, tức xích vệ, trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, các đội du kích Bắc Sơn, Nam Kỳ 1940, cứu quốc quân 1941, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 1944, du kích Ba Tơ và Việt Nam giải phóng quân 1945. Tư lệnh không có quyền, tiến thoái, đánh hay không đánh là do đảng ủy đơn vị quyết định. Cấp sư đoàn có đảng bộ sư đoàn gồm 15-17 người chỉ huy bởi một chính ủy.
Như vậy, để điều hành một đất nước, thay vì tiền thuế dân nuôi một công chức, nay lại phải nuôi thêm một ông quan chức nữa. Nghĩa là cơ chế nặng gấp đôi và tổn phí cũng tăng gấp đôi. Dân nuôi đảng để đảng chỉ huy dân. Người cha trả lời theo Hồ Chí Minh trong sách vở rằng, đảng ta là đảng cầm quyền, đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đầy tớ thì ở nhà lầu, cha con ông chủ gầm cầu sống chui. Theo lời Hồ Chí Minh thì sau hàng chục năm lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, chiến đấu vô cùng gian khổ, đảng ta mới giành được chính quyền, mới trở thành đảng cầm quyền. Theo lý luận ở đoạn trên, thì đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Như vậy, đảng và dân là hai cá thể khác nhau, chiến đấu vô cùng gian khổ, nhân dân được chết, còn đảng thì cướp được chính quyền. Tuy vậy, đảng Cộng sản có chủ trương lúc nào cũng đề cao dân như đảng là đầy tớ của nhân dân làm chủ. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Sách vở ghi lại lời Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định dân là trên hết. Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.
Nhưng chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương chưa bao giờ do dân bầu ra. Chính phủ do Quốc hội bầu ra, nhưng ứng cử viên Quốc hội lại là do đảng cử dân bầu. Tổng cộng danh sách chính thức ra tranh cử đại biểu Quốc hội năm nay gồm 870 ứng viên, trong đó chỉ có 11 người tự ứng cử, không có người nào thuộc thành phần bất đồng chính kiến. Trong số 496 đại biểu được bầu, chỉ có 21 đại biểu là người ngoài đảng, chiếm 4,2%. Quốc hội khóa 14 có tỷ lệ đảng viên cao nhất từ trước đến nay. 18 ghế ủy viên Bộ Chính trị và 200 ghế ủy viên Trung ương Đảng được chia cho các chức vụ quan trọng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng và một số phó trưởng ban các ban của Đảng, Bộ trưởng các bộ và chức vụ tương đương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an. Đến nay, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương có 63 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở với gần 5.500 chi bộ và hơn 6,5 vạn đảng viên, chưa kể con số 4,5 triệu đảng viên hiện có tại Việt Nam. Điều 4 của Hiến pháp là giấy phép độc quyền cho đảng cầm quyền lãnh đạo, không có một đảng phái nào khác được tồn tại. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đứng trên cả chính phủ và quốc hội, lập pháp, hành pháp, tư pháp là một. Quốc hội, chính phủ, tòa án đều là công cụ của Đảng. Quốc hội làm theo chỉ thị của Đảng, chính phủ thi hành triệt để chính sách của Đảng, tòa án xét xử người theo bản án có sẵn của Đảng.
Đảng là tất cả, cấu kết với nhau thành ra một băng đảng nên đảng mới có câu: còn đảng còn mình. Quốc gia đất nước là thứ yếu nên thà mất nước nhưng không chịu để mất đảng. Nguyên tắc của Cộng sản là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và dân làm chủ. Đảng lãnh đạo tức là người chỉ đường, rẽ phải, rẽ trái, đi lên, chạy xuống là do đảng. Dân chỉ đi theo như con ngựa thồ kéo xe, bị bịt mắt, chỉ cho nhìn ra đằng trước. Mọi sự, tất cả vật chất, tài sản, tiền bạc đều do nhà nước quản lý, mà nhà nước là con sinh ra của đảng. Thủ tướng, bộ trưởng, công an, quân đội cũng là tay chân do đảng sinh ra. Chỉ còn một cái bánh vẽ nghìn đời sót lại dưới vào mồm dân, đó là cái quyền làm chủ trên khẩu hiệu, diễn văn. Đảng là ông thủ trưởng chỉ đạo mọi thứ, có quyền hành. Nhà nước là anh thủ kho ôm trong tay của cải. Còn thằng dân trên danh nghĩa là chủ nhân của đất nước, không có tiền mà cũng không có quyền, lại bị bóc lột tận cùng. Ngân sách nhà nước đảng nắm, nợ nần nhà nước dân lo. Đời này trả không hết thì đến đời sau. Nếu dân phản kháng là phá hoại, là do thế lực thù địch phá hoại thành quả của đảng, sẽ có công bộc của dân, tức là cán bộ công an, lập tức có mặt để đàn áp. Vì công bộc của dân do đảng đẻ ra, có còng, có roi, có nhà tù, có quyền giết hay cho phép người dân tự tử ngay trong đồn trại của mình. Đã có trường hợp công an bắt dân xuống xe, quỳ xuống giữa đường và đánh đập, cũng như tài xế taxi bị đòn, phải quỳ gối giữa đường lạy vái công an. Nhìn lại thời nô lệ pháp thuộc cũng chưa bao giờ có cảnh tượng như thế.
Bản báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam ghi nhận sự mâu thuẫn giữa Hiến pháp Cộng sản Việt Nam và sinh hoạt chính trị ở trong nước. Hiến pháp nhà nước Việt Nam sau khi được sửa đổi, bổ sung có quy định rằng người dân có quyền tham gia quản lý nhà nước qua bầu cử và ứng cử, tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và biểu tình. Tuy nhiên, cũng chính điều 4 của Hiến pháp lại khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi sinh hoạt của đất nước. Chính ở sự mâu thuẫn này và ý đồ duy trì độc quyền chính trị bằng mọi giá mà tất cả những quy định về quyền chính trị được công nhận nơi Điều 20, Điều 21 trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Điều 21, Điều 22 trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam cam kết tôn trọng đã bị triệt tiêu. Xin hãy xem bảng vận động công dân đóng thuế, treo đầy đường, nộp thuế để xây dựng và bảo vệ đảng. À ra thế, tóm lại đảng lãnh đạo và đảng phải bám vào dân mới có cơm ăn, dân hì hục đóng thuế để vỗ béo đảng, tình đảng với dân như cá với nước, cá không có nước thì cá chết, nước không có cá thì nước khỏe re. Xin cầu nguyện cho một ngày Việt Nam không có đảng như khẩu hiệu của dân oan biểu tình, đảng Cộng sản chết đi.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi tối thứ hai hàng tuần trên làn sóng radio và live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình với sự cộng tác hỗ trợ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay thủ đô Washington DC. Và tuần này rất là đặc biệt là chúng tôi mời được một vị khách đặc biệt cho chương trình, đó là một du học sinh hiện đang học tập tại trường CUA ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư Charles Cường Nguyễn đây. Và hôm nay Trà My cũng như là đã nói trước với quý vị và các bạn là mời cô tới đây để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của chính những người bạn trẻ mà muốn đi du học Mỹ thì có những cái kinh nghiệm như thế nào, những khó khăn, những cái gì mình cần học hỏi, thì xin mời người bạn này sẽ giải đáp cho quý vị trực tiếp. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cô Huỳnh Ngọc Uyên Dung, cô là sinh viên tiến sĩ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hiện bây giờ cô đang học ngành y sinh. Trước tiên là Uyên Dung qua đây với chương trình là 2+2 và sau đó thì đang học ngành tiến sĩ, phải không ạ? Dạ, Uyên Dung giới thiệu một chút xíu về mình đi, tại vì giáo sư Cường thì mọi người đã quá quen rồi.
Xin chào chị Trà My và cũng như xin chào tất cả các quý khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Huỳnh Ngọc Uyên Dung, em đang là du học sinh ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Em học 2+2 rồi em qua đây, thì em chuyển tiếp như thế nào?
Em bắt đầu cái chương trình của em, đó là em học 2 năm đầu tiên ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì em chuyển tiếp qua đây và để học 2 năm cuối cùng của cái chương trình đại học. Và sau khi em kết thúc tốt nghiệp mà lấy được bằng đại học ở Đại học Catholic University thì em rất là may mắn được nhận vào cái chương trình học tiến sĩ. Và từ đó thì em tiếp tục bắt đầu cái chương trình học tiến sĩ của mình. Và bây giờ là em đang ở năm thứ 2 ạ.
Tiến sĩ cùng ngành luôn hả Dung hả?
Dạ vâng ạ.
Vâng, hiện bây giờ là Uyên Dung đang năm thứ 2 ngành y sinh.
Dạ.
Như vậy thì khoảng bao lâu nữa thì mình tốt nghiệp?
Dạ, thì chương trình tiến sĩ thì nó thường kéo dài từ khoảng là 4 đến 5 năm. Thì em cũng như các bạn khác thôi, là mình còn khoảng 3 năm nữa.
3 năm nữa, vâng. Như vậy thì là bạn đã tổng cộng ở Mỹ này là đi bắt đầu từ cái thời gian đi du học cho tới bây giờ là được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, em bắt đầu đi từ tháng 8 năm 2013, thì tới bây giờ là cũng sắp xỉ được 4 năm. Vâng.
Dạ, 4 năm như vậy đó thì chắc có rất là nhiều kinh nghiệm từ cái thuở ban đầu mới qua bỡ ngỡ, phải không? Thì ngày hôm nay mình nghĩ là tất cả các bạn mà đang theo dõi chương trình này sẽ đặt cho Dung rất là nhiều câu hỏi về những cái bước đầu như thế nào, học hành ở Mỹ ra làm sao. Thì bây giờ trước khi mà nhận được câu hỏi đó thì Trà My hỏi thẳng luôn ha. Yeah. Dung qua đây ban đầu đó là với chương trình là mình du học tự túc, phần nửa mình đã học ở Việt Nam rồi. Yeah. Và phần nửa là ở đây. Thì cái bước đầu qua đây là mình phải lo lắng chuẩn bị những cái gì?
Có rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Thì một trong những cái mà phải chuẩn bị đầu tiên đó là chuẩn bị về mặt tiếng Anh, mặt ngôn ngữ. Và cái thứ hai nữa, nói chung là cái ngôn ngữ nó cũng là một cái rào cản cũng khá là lớn cho em ngay từ lúc bắt đầu. Song song với đấy thì mình cũng bắt đầu tập thích nghi với cái môi trường. Cái cách học nó cũng khác ở Việt Nam rất là nhiều. Thì cũng mất một khoảng thời gian để mình bắt đầu mình làm quen nhiều hơn. Thì để mà chuẩn bị thì em thường lúc đó thì em hỏi thăm ý kiến của các anh chị cũng đang đi du học bên này, cũng như là tìm hiểu những cái thông tin đa phần là từ những cái người đi trước ấy chị.
Thì chương trình của mình ở đây đó, theo giáo sư, chương trình du học sinh đưa du học quốc tế qua đó, thì không biết là có những cái chương trình phụ trợ, hỗ trợ như thế nào trực tiếp cho các bạn ở nước ngoài qua?
Chương trình 2+2 có nghĩa là sau khi học xong ở Việt Nam 2 năm với những cái trường mà chúng tôi cộng tác lấy, thì qua đây học 2 năm thì chúng tôi cho cái học bổng gọi là Pope Francis Scholarship cho đến 50% cho học bổng.
Học bổng nửa phần tiền học phí.
50% học phí.
Vâng. Thì sau đó cái học lực mà mình tốt nữa thì mình có thể có cơ hội có học bổng.
Vâng, sau đó thì nếu mà học tiếp thạc sĩ và lên đến tiến sĩ, thường thường tiến sĩ thì có những cái học bổng 100%. Dạ. Thạc sĩ thì chúng tôi cho tiếp tục 50%.
Dạ. Hiện bây giờ Uyên Dung đang được học bổng tiến sĩ 100% của trường. Dạ. Thì xin giáo sư cho biết là những cái yêu cầu như thế nào mà được cái
yêu học cầu 100%. Là trước tiên là học sinh phải học rất là ưu tú trong cái chương trình đó và được sự giới thiệu của một giáo sư muốn làm cộng tác chung. Và không phải là như vậy là được thôi, ngoài ra là phải compete với lại những cái sinh viên khác nữa. Và Dung đây là có cái điểm cao nhất, mà ngoài ra cao nhất mà có những cái kết quả rất là tốt về vấn đề cách làm việc, bởi thế các giáo sư họ rất là thích. Có 4-5 người được đề nghị nhưng mà chỉ có một người được chọn cho cái học bổng toàn phần này thôi.
Dạ, đó là Dung. Dung có thể cho biết một vài bí quyết nhé, làm thế nào mà mình được có một cái điểm nổi trội, tức là 4-5 người cũng như mình mà tại sao mình có được nổi bật như vậy và mình được chọn 100% học bổng tiến sĩ?
Dạ, thì em nghĩ là chung một phần em được cái học bổng này cũng có một chút may mắn nữa. Tuy nhiên, tức là khi trong cái khoảng thời gian mà năm cuối em học chương trình đại học thì em rất là thích làm việc trong phòng lab của thầy và cũng đang là cái thầy hướng dẫn của em hiện tại luôn. Thì mình nói chung là mình rất là mình nỗ lực, mình tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu. Thì là dần dần thì kiểu thầy cô người ta cũng bắt đầu cảm nhận được cái niềm đam mê của mình, thì khi và người ta biết mình muốn tiếp tục nghiên cứu vào con đường nghiên cứu thì thầy cô người ta rất là sẵn sàng để mà giúp đỡ và giới thiệu em cho cái chương trình học bổng tiến sĩ này.
Vậy là một cái đặc điểm mà gọi là nổi trội của mình, tức là mình đam mê nghiên cứu. Ngành y sinh thì rất là nhiều cái lĩnh vực để mình nghiên cứu, nhưng mà để mà được vào nghiên cứu phòng lab các thứ đó thì mình có phải thi thố với những người bạn khác không, hay là mình có một cái người hỗ trợ gọi là thầy hướng dẫn?
Dạ, theo em thấy thì một trong những cái điều rất là hay ở trường đại học và công giáo đó là cái cơ hội để làm nghiên cứu rất là nhiều. Tức là mỗi thầy cô thì người ta có một cái phòng lab, và mỗi phòng lab thì tùy vào cái sở thích của sinh viên thì sinh viên có thể là tình nguyện vào nghiên cứu, và thầy cô thì luôn luôn sẵn sàng cho các bạn là vào nghiên cứu trong cái lab của mình. Thì ngay khi mà là sinh viên đại học thì tụi em chỉ là giúp các thầy cô làm thực những cái công việc nhỏ trong lab, và bắt đầu từ từ thì khi mà thầy bắt đầu tin tưởng vào cái khả năng của mình thì thầy có thể giao cho những cái đề tài lớn hơn.
Mình bắt đầu bằng cách là mình cứ phụ, mình đi theo mình phụ để mình học hỏi. Thì từ đó thì mình mạnh dạn, mình có một cái chủ đề riêng để mình nghiên cứu. Hiện bây giờ Trâm mới nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn ở trên Facebook hỏi thăm giáo sư rất nhiều về những cái học bổng và những cái du học, nhưng mà ngày hôm nay mình có một cái vị khách rất là đặc biệt là Uyên Dung. Bạn tới đây để giải đáp những cái câu hỏi mà các bạn trẻ ở Việt Nam có cùng những cái trăn trở suy tư nếu mà muốn đi du học, thì một người đã kinh qua rồi thì mình ưu tiên thời gian để trả lời những câu hỏi đó và những cái câu hỏi của các bạn. Thì nếu hôm nay mình không có đủ thời gian thì tuần tới Trà My sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi chung tổng quát đó. Và ngày hôm nay xin mời các bạn dành những câu hỏi nào mà các bạn nghĩ rằng là người bạn đi trước của mình nên truyền lại cho mình kinh nghiệm ha. Tiếp tục như vậy thì Trà My hỏi tiếp Uyên Dung. Xin lỗi giáo sư, ngày hôm nay Trà My hơi dành nhiều thời gian. Như vậy đó thì trong cái thời gian mà mình học tập đó, điểm trung bình, xin lỗi nếu mà Trà My có hỏi, điểm trung bình GPA của Uyên Dung được bao nhiêu thì mới được cái học bổng toàn phần đó?
Thì theo trên cái những cái yêu cầu của cái học bổng đấy thì là trên 3.5 là đã được rồi, đã được xét rồi. Tuy nhiên là để mà làm cho cái hồ sơ của mình nổi trội hơn thì các bạn cũng nên có một cái điểm GPA nó cao một chút. Thì em thì khoảng là 3.8.
Ok, trên 3.5 và nghiên cứu yeah. cái lĩnh vực của mình nghiên cứu thì mình có nhiều cơ hội hơn.
Yeah.
À, mình hỏi thăm hồi nãy Uyên Dung có nói là mới đầu qua cái trở ngại thứ nhất là anh văn.
Yeah.
Thì từ cái bước đầu trong 4 năm đó, từ cái năm đầu tiên qua trở ngại anh văn như vậy thì làm sao để cái năm thứ tư này bạn có đủ cái trình độ anh văn để mà có thể nghiên cứu?
Dạ thì khi mà mặc dù là tiếng Anh của mình ở Việt Nam thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không cũng
tự
mình
tin.
Cũng tự tin. Tuy nhiên mà khi mà bước qua đây thì là gặp trong một cái môi trường hoàn toàn mới và mọi người là nói tiếng Anh thì mình cũng rất là bị bỡ ngỡ lúc ban đầu.
Áp lực ha.
Áp lực. Yeah. Dạ. Thì khi mà bắt đầu mình nhưng mà một thời gian thì mình nhận ra rằng là để mà tiếp tục phát triển ở một cái môi trường như vậy thì bản thân mình phải nỗ lực lên thôi. Thì em nhận thấy là tiếng Anh của em khi đó không là một cái điểm mạnh thì em bắt đầu cố gắng hơn bằng cách là em nói chuyện với những bạn trong lớp và tập nói chuyện với thầy cô, và kiểu mình cũng tự mình đặt ra một cái mục tiêu là trong mỗi cái buổi học thì mình có thể mình cố gắng mình đặt một câu hỏi. Thì có thể ban đầu thì cái điều đó mình rất là sợ, mình rất là run, mình không có dám hỏi gì đâu. Tuy nhiên nhưng mà bắt đầu mình vượt qua được cái nỗi sợ đó rồi thì trong những lần thứ hai, tiếp theo, thứ ba, thứ tư thì mình bắt đầu mình tự tin hơn. Thì mình càng ngày mình càng giao tiếp thì là
trao
mình
dồi nhiều mình khá hơn. Nhưng mà cái đó là cái khả năng nói chuyện, trao đổi giao tiếp thôi, còn cái khả năng để mà mình đủ cái vốn ngôn ngữ để mà mình nghiên cứu thì nó phải đòi hỏi một cái bậc cao hơn. Thì làm thế nào mình có thể có được cái khả năng ngôn ngữ mà tới cái trình độ mà có thể nghiên cứu, mà nhất là ngành y sinh?
Dạ, thì em vẫn còn nhớ là cái thời gian đầu tiên khi mà em đọc cái tờ báo đầu tiên thì em rất là khổ sở, kiểu em phải dịch từng từ. Tuy nhiên nhưng mà cái đấy, khi mình dành nhiều thời gian và một khi mình tập trung và mình
ngoài cái tiếng Anh ngôn ngữ là mình phải nói nhiều, còn cái tiếng Anh để học thuật, để nghiên cứu thì mình phải làm sao để mình có thể trau dồi nâng cao được?
Thế em nghĩ là mình có thể bắt đầu từ những cái bài báo mà nó mang tính chất tổng quát trước. Thì những trong chuyện như là chỉ có thể đọc trên news hoặc là trên những cái trang báo phổ biến thì những cái bài đó thì nó ít dùng những cái từ ngữ thông thuật hoặc học thuật hơn. Thì một khi mình bắt đầu mình get được cái idea rồi thì mình có thể là mình cũng mặc dù mình cũng phải tra từ điển nhưng mà từ từ mình quen dần thì mình sẽ
bắt đầu là đọc tin tức, nghe tin tức, những cái tin tức phổ thông nhất, và sau đó là đọc những cái bản tin chuyên ngành.
Mà nếu mà bạn tìm được những cái thông tin, những cái bài báo mà nó liên quan đến cái lĩnh vực mà mình đang học thì nên đọc, và nó
đọc càng nhiều càng tốt. Từ cái đọc đó thì nó cũng nâng cao cái khả năng viết cho mình luôn. Hiện bây giờ trong cái khả năng mà viết lách của Uyên Dung mà để học tập nghiên cứu ngành y sinh này, mà mình phải viết những cái luận văn hay là những cái công trình nghiên cứu đó, thì có trở ngại gì không?
Thì nói chung hiện tại thì em cũng vẫn chưa phải là mình viết một cách trôi chảy giống như là
thì làm sao khắc phục được cái trở ngại đó?
Qua những cái bài báo mà mình đọc với chị thì mình có thể mình bắt đầu mình thấy cái cách người ta xài cái từ, cách người ta hình thành cái câu văn thì mình cũng có thể mình bắt chước theo. Thì em nghĩ ngay từ đầu tiên thì mình bắt chước và mình xài những cái từ người ta xài thôi, và sau đó thì từ từ mình quen rồi thì mình có thể mình ứng, mình nó thành một cái gì đó tự nhiên rồi, và mình
có phải tập viết rất nhiều không Uyên Dung ạ?
Em cũng phải viết khá là nhiều đấy ạ. Và hiện tại cái khả năng viết bây giờ mà so với khả năng mà khi mới bắt đầu thì mình thấy được cái sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên mà trong cái quá trình mình rèn luyện thì mình có thể mình không nhìn thấy cái điều đó đâu. Điều là sau một cái khoảng thời gian nhìn lại thì thì thấy.
Nhưng
thấy
mà những cái bạn mà mới bắt đầu đi qua đây du học đó thì các bạn sẽ thắc mắc là bây giờ tôi qua ha, bây giờ tôi bắt đầu từ đâu? Tức là phải cần nên lấy những cái lớp chuyên về viết, chuyên về đọc, reading, writing, grammar, có cần lấy những cái cua căn bản về tiếng Anh như vậy không? Hay là chỉ cần hòa nhập vào môi trường và từ từ đọc nhiều, viết nhiều rồi nó nâng cao?
Dạ, theo em nghĩ thì cái đó là tùy theo vào khi mà các bạn qua đây thì các bạn vào học cái chương trình gì. Ví dụ như có những bạn, nếu các bạn đã trải qua được cái kỳ thi Anh văn ở Việt Nam và đã đủ tiêu chuẩn để vào học cái chương trình chính thức rồi thì em nghĩ là mình cũng nên bắt đầu luôn. Là mình có thể đăng ký những cái lớp học bình thường như những cái bạn khác. Tuy nhiên là mình có thể là thay vì những cái người bạn bản xứ người ta lấy một nhiều lớp thì mình có thể hạn chế lấy có thể ít hơn 1-2 lớp, và mình tập trung vào những cái lớp mà mình nghĩ là nó sẽ dễ cho cái người bắt đầu trước. Và khi đó thì ngoài cái thời gian mà học những cái môn chuyên ngành trên trường nữa thì cũng nên dành thời gian để làm quen với những người bạn ở đây. Thì cũng nên cân bằng giữa cái việc học và cái việc khám phá tìm hiểu cái nền văn hóa mới, thì em nghĩ là cái đó sẽ là một cái điều tốt để khởi đầu.
Ở trường mình có nhiều giáo sư, có nhiều học sinh sinh viên từ Việt Nam không giáo sư hả?
Vâng, tổng cộng khoảng 40 sinh viên.
40
và một nửa là undergraduate và một nửa là cao học.
Dạ, 20 là ở bậc đại học.
Bậc đại học.
Và cái số sinh viên mà ở phía trên gọi là cái bậc trung bình từ khá giỏi trở lên hoặc là xuất sắc như Uyên Dung vậy, cái tỷ lệ cao không ạ?
Tỷ lệ rất là cao tại vì chúng tôi chỉ lựa những cái trường mà rất là nổi tiếng Việt Nam giống như trường Dung học là trường Đại học Quốc tế hay là Đại học Bách khoa. Tại vì chúng tôi muốn sinh viên Việt Nam qua có cái căn bản về kỹ thuật. Bởi thế là sinh viên thường thường qua là học rất là giỏi và sinh viên kỳ này thì chúng tôi có được một cái giải thưởng mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được nhận là 4.0
ra undergrad
4.0
của cho cả trường cho du học sinh quốc tế sinh viên Việt Nam lại được
Wow, cái đó là cho cả cái đại học mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được cái bằng cái phần thưởng cao nhất đó là nó dựa trên cái điểm trung bình cao nhất. Thì 4.0 thì cao nhất rồi, thì không còn cao hơn được nữa.
Như vậy là cũng có thể thấy là trong số các du học sinh quốc tế ở Mỹ này thì du học sinh Việt Nam nằm trong những cái gọi là top 5
ưu tú.
Để đạt được cái chất ưu tú đó thì giáo sư nhận xét đó, trong tất cả những sinh viên quốc tế tới Mỹ học thì sinh viên Việt Nam có những cái đặc điểm gì, cái gì khiến cho họ trở nên là những cái thành phần nổi trội hoặc là ưu tú hoặc là thường xuyên là nằm trong những cái
thứ nhất là sinh viên Việt Nam là rất là cần cù học, rất là siêng năng và chúng tôi lựa sinh viên rất là giỏi qua. Cái gì là tại vì các em nghĩ rằng bố mẹ rất là bỏ công ra đưa, tại vì chúng tôi không cho học bổng hoàn toàn, khi nào cũng phải trả một cái số tiền. Thì các em học rất là nhiều em học đến một semester khoảng 8-10 cua.
Tức là gấp đôi
cái nhưng mà các em vẫn cái điểm cao như thường. Thì nói chung ra thì sinh viên Việt Nam mình tương đối là rất là học hành rất là siêng năng, có cái được cái sự siêng năng. Thường thường ngày thứ sáu các người đi chơi nhưng mà trong cái lab vẫn đầy như thường.
Đó là một trong những cái đặc điểm mà mình có thể cạnh tranh được phải không?
Uyên
Dung thấy ở trường của mình đó, cái khó khăn nhất trong các cái gọi là sinh hoạt học tập các thứ, bạn có thể nói rằng cái khó khăn nhất mà bạn phải đối đầu hoặc là phải vượt qua đó là cái khó khăn gì thời điểm này?
Ngay tại thời điểm này luôn hay chị?
Vượt qua cái khó khăn ngôn ngữ rồi, trong lúc học tập thì mình có khó khăn về ăn ở hay về văn hóa, về giao lưu, về kết bạn kết bè hay là về học tập về
Mặc dù là thấy em cũng có một vài cái khó khăn nhất định, tuy nhiên là đối với em thì em suy nghĩ tích cực hơn, thì mình thấy những cái khó khăn đó là một cái thử thách. Và mỗi khi mà mình vượt qua những cái khó khăn như vậy thì mình lại cảm thấy là cái mình hoàn thiện hơn. Thì cũng có những cái khó khăn nhất định, ví dụ như là làm sao để mình hòa nhập được với cái nền văn hóa ở Mỹ. Làm sao để mà mình hiểu được cái lối sống ở đây. Và có một cái mà em thấy là em trải một thời gian thì em không học được, đó là cái cách mình sắp xếp thời gian và mình maximize toàn bộ cái hiệu suất làm việc của mình. Thì
cái
đó
khó khăn nhất là quản lý cái quỹ thời gian rất hạn hẹp như thế nào.
Vâng ạ.
Tại vì cái lịch, cái thời biểu học rất là nhiều phải không? Và còn học rồi còn phải nghiên cứu rồi còn phải bạn có đi làm thêm không?
Dạ em đang làm thêm trong trường ạ.
Vừa học vừa làm vừa nghiên cứu. Làm sao để mình có thể tận dụng cái thời gian tối ưu?
Tại vì theo như em thấy á, em thấy là từ những cái người thầy cô của em ở trong trường thì các thầy cô làm việc rất là nhiều và nhiều khi em cũng tự hỏi là tại sao mà một thầy có thể là một lúc mà mình sắp xếp quá rất là nhiều cái công việc được như vậy, thì làm cách nào mình có thể mình làm được có thể là 1/10 của thầy thôi có được hay không. Thì là chính vì vậy thì em cũng là ngoài cái việc học ra thì em cũng có đi làm thêm trên trường và em cũng muốn thử cái khả năng của mình là trong một lúc mình có thể làm 2-3 công việc, 2-3 cái đề tài, đề án một lúc hay không. Thì cũng may mắn là em được nhận vào làm trợ giảng, tiếng Anh gọi là tutor đó chị.
Dạy kèm hả?
Dạy kèm ạ.
Dạ sư.
Vâng, rồi em cũng có làm ở trong thư viện thì mình check sinh viên đi ra đi vào. Thì những cái công việc đó nó cũng giúp cho mình là giao tiếp được với mình làm quen được cái môi trường làm việc ở đây và cũng như là cũng để thử thách xem là cái khả năng của mình ngoài trong cái lĩnh vực học thì mình
nhưng mà về cái kỹ thuật mà sắp xếp thời khóa biểu đó, bạn có học tập cái kỹ thuật nào đặc biệt ở đâu không? Tức là một ngày mình phải định ra là mình phải làm 3 việc ưu tiên trước, ưu tiên sau như thế nào, hay là một tuần mình phải đề ra cái cách mà gọi là quản lý xoay sở cái quỹ thời gian như thế nào?
Dạ, thì em thường hay ví dụ như cuối tuần chủ nhật thì bắt thì thường là tối chủ nhật thì mình hay chuẩn bị là trong tuần tới mình cần có những cái việc gì quan trọng để làm, thì em hay list ra là mình có thể là có 5 việc cần phải làm, là theo thứ tự là quan trọng nhất, quan trọng nhì, quan trọng thứ hai, thứ ba, rồi sau đó là những cái việc linh tinh, những cái việc có thể mình làm tuần này cũng được hoặc là có thể để tới tuần sau cũng được. Tuy nhiên là một khi mà mình hoàn thành top 5 cái việc quan trọng rồi thì mình xem thử là mình có thể làm tiếp được những cái việc nào trong cái list mà ít quan trọng hơn hay không. Và thì mỗi khi mà mình hoàn thành được những cái đấy thì có thể cuối tuần mình tự thưởng cho mình một cái gì đấy, mình có thể đi chơi với bạn bè.
Tức
thì
là phải lên lịch rõ ràng, cuối tuần là lên lịch cho nguyên một tuần.
Vâng.
Bây giờ mình nói chuyện học hành rồi, bây giờ mình nói chuyện một chút xíu về bên ngoài lề. Về ăn uống chợ búa đi lại như thế nào hả Dung?
Dạ thì cũng may mắn cho em là cái khu vực mà em đang ở hiện tại thì nó cũng ở trung tâm thành phố, nên là có rất là nhiều cái khu mua sắm và khu để đi chợ hay là để nấu ăn. Thì bản thân em thì em cũng dành thời gian mình nấu ăn ở nhà, tại vì nó sẽ hợp khẩu vị với mình hơn và mình cũng tiết kiệm được chi phí hơn.
Nhưng mà thí dụ ở Việt Nam các bạn thắc mắc là bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì có cái nguồn nào, có chợ búa nào Việt Nam không?
Dạ, em nghĩ là ở DC thì cũng khó khăn, rất là nhiều cái nhà hàng Việt Nam và cũng như có các cái chợ châu Á để mình có thể mua đồ ăn về mình nấu. Và nếu những bạn mà thích những cái món mà nó mình khó nấu được thì mình có thể đi ra ngoài tiệm. Tuy nhiên là một sinh viên mà với cái khoản tiền eo hẹp thì một khi mình đi ra ngoài tiệm mình ăn thì mình sẽ cảm thấy cũng hơi tiếc quá. Đúng thì mình sẽ nghĩ là vậy mình có thể nấu món này được ở nhà hay không?
Dung có xe hả?
Dạ em không có.
Không có, vậy thì đi chợ búa hoặc là đi sinh hoạt các thứ ngoài cái chuyện đi tới trường học, Dung đi bằng cái phương tiện nào?
Dạ em đi bằng phương tiện công cộng là metro, hoặc là bus. Thì em nghĩ là ở sống ở DC thì cái hệ thống metro nó rất là hiện đại mà nó cũng rất là tiện nữa, nó có thể đưa mình đi tới
nhiều nơi. Mình muốn đi chợ vẫn đi metro đi chợ được.
Dạ vâng ạ, em có thể
hoặc là đi xe buýt.
Dạ vâng.
Mất thời gian hơn một chút xíu.
Dạ mất khoảng 40 phút, nhưng mà so với việc đi xe thì 20 phút thì nó cũng không đến mức nào.
Vâng. Phương tiện công cộng thì nó sẽ chiếm bao nhiêu cái quỹ tiền bạc của mình so với mình đi phương tiện cá nhân?
Em nghĩ là nó cũng không có tốn nhiều lắm đâu ạ. Nó cũng khá là hợp lý với cái quỹ tiền của sinh viên ạ.
Vậy thí dụ cuối tuần thì thường các bạn đi đâu làm gì để gọi là giải trí hoặc là thư giãn?
Dạ thì em cũng thích tham gia rất là nhiều cái hoạt động ở trong DC. Thì ở trong DC nó cũng có nhiều cái, thứ nhất là có nhiều cái nơi để mình tham quan và có nhiều cái thắng cảnh đẹp. Thì cuối tuần mình có thể là kết hợp là tập thể dục, mình có thể đi tới những cái khu vực đấy, có thể đi bộ, có thể là chạy bộ. Thì mình chủ yếu là mình ở ngoài trời thì mình cảm thấy là mình relax hơn.
Chứ không phải là những cái nơi mà gọi là karaoke hay là kia như ở Việt Nam mà không?
Em nghĩ là cái này cũng không có nhiều.
Không có nhiều cái đó. Dạ. Vâng, bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về cái nơi ở. Dung ở ký túc xá hay là ở đâu?
Dạ, em thì đang mướn một cái căn hộ ở khu vực, ở khu Silver Spring ở Maryland.
Là hơi xa trường học rồi mình đi bằng metro tới trường.
Dạ, thật ra thì cái khu vực này nó cũng khá là gần trường, chỉ tốn khoảng 3 trạm metro để đến trường thôi, phải là mất em khoảng 15 phút.
Tức là mình ở một căn hộ riêng một mình.
Dạ, em share phòng với lại khoảng 2 bạn nữa.
Dạ, thì thường sinh viên, nhất là du học sinh Việt Nam thì thường mướn được một căn hộ đó thì kiếm một vài người bạn cùng phòng.
Dạ, vâng
để mình giảm bớt cái chi phí.
Dạ vâng ạ.
Trung bình khoảng bao nhiêu hả Dung, một tháng?
Dạ, một tháng thì cái mức tiền nhà thì khoảng dao động từ khoảng 600-800 ạ.
Rồi chi ba?
Làm không là một người.
Một người ạ. Dạ, ok, vâng 600-800 đồng tiền ở. Còn tiền ăn thì sinh hoạt phí ở DC này?
Dạ, nếu như mà mấy bạn biết nấu ăn và ăn ở nhà thì mình có thể tiết kiệm cái mức đó. Em nghĩ là chắc khoảng dưới 200 là nếu các bạn nấu ăn. Còn nếu như các bạn đi ăn ở ngoài thì có thể là 200-300-400, nó tùy vào cái nơi mà các bạn chọn ăn như thế nào thôi ạ.
Tức là trung bình khoảng một tháng mình cần 1.000 đồng để chi phí ăn ở. Đi lại các thứ luôn.
Đi lại và ví dụ như tiền điện thoại và những cái chi phí lặt vặt phát sinh nữa thì có thể là khoảng dao động từ 1.000 đến 1.200 ạ.
1.200. Nếu như mà mình có đi làm thêm như Dung đây thì một công việc làm thêm trung bình một tháng một người du học sinh kiếm được bao nhiêu?
Dạ thì ở trong trường thì du học sinh quốc tế thì được được đi làm là maximum là 19 tiếng một tuần. Yeah. Thì là tùy vào cái mỗi cái bộ phận người ta trả như thế nào thì mình có thể được trả là từ từ 9 đồng đến khoảng 13 đồng một tiếng. Thì nếu mà các bạn có thể là sắp xếp thời gian mà làm full 19 tiếng đấy thì các bạn có thể kiếm được là ví dụ 190 đô một tuần chẳng hạn như vậy. Và nhân lên cho 4 tuần dạ, thì có thể 800. Là 800 dạ, dạ, cũng khá là
cũng chiếm được khoảng phân nửa. Dạ, dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, để mà xin những cái công việc trên trường đó, on campus có khó không giáo sư?
Không, rất là dễ. Tại vì họ cũng cần rất là nhiều có cái work study hay là có những cái chương trình dành cho những sinh viên quốc tế. Nhưng mà cái tình trạng của những cái sinh viên giống như Dung á, thì chúng tôi có cho những cái stipend á, có những cái có lương bổng đàng hoàng.
Vâng.
Đi làm coi như là giúp đỡ cho vấn đề mà nghiên cứu với các giáo sư thì lại có lương nữa.
Dạ, vâng.
Và lương cũng hậu lắm. Dạ.
Dạ. Dạ. Lương hậu chắc là hơn 19 đồng giờ.
Dạ. 19 đồng cái 19 tiếng một tuần,
okay.
Thì là đó là làm những cái công việc khác không phải là trong nghiên cứu. Còn nếu như mà bạn làm nghiên cứu trong các phòng lab á, thì sẽ được trả hay cao hơn ạ.
Thì một năm có thể trả đến 19-20 ngàn đô la.
Nếu mà làm những công việc trong phòng nghiên cứu.
Dạ, trong những việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.
Thì nó cũng được 2/3 cái số tiền chi phí các thứ phải không?
Dạ, vâng.
Dạ. Nhưng mà thường đó, giáo sư trong trường của mình á, lúc nào cũng có job openings, có cần tuyển.
Tùy theo. Dạ. Dạ, tùy theo. Nếu mà cái chúng tôi có đến 9 cái học bổng giống như Dung có là New Millennium. Dạ. Thì mỗi cái học bổng như vậy được 18 ngàn đô la, 15 đến 18 ngàn đô la một năm và đi học miễn phí.
Dạ.
Ngoài ra nếu mà các sinh viên đi làm nghiên cứu với lại các giáo sư và được trả lương tối thiểu 18 ngàn đô la một năm thì những cái tiền đó là từ những cái quỹ mà về nghiên cứu ở ngoài người ta cho, giống như là National Science Foundation hay là Navy hay là US Army thì các sinh viên lại được đi học miễn phí.
Có thêm một phần thu nhập. Như các bạn thấy đó là không chỉ trường công giáo, đại học công giáo ở Hoa Kỳ mà tất cả các trường đại học Mỹ đều có tạo những cái điều kiện như vậy cho sinh viên. Tức là các bạn học giỏi thì các bạn không phải lo tiền học rồi. Còn tiền ăn ở sinh hoạt thì sao? Nếu như các bạn kiếm được một công việc trong trường thì cái đó đã giúp cho các bạn nửa phần. Còn nếu mà các bạn giỏi nữa mà kiếm được những công việc mà trong phòng lab nghiên cứu các thứ là nó cao cấp hơn đó thì có thể tới 2/3 cái số tiền chi phí của mình là không phải hỏi ba mẹ, phải không? Như Dung đây thì không biết là lúc đầu đó Dung tới để mà đi tìm việc á, có cần phải đi qua những cái phòng gọi là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế hay là như thế nào mình kiếm việc có dễ không?
Dạ cũng thời gian đầu thì cũng khó khăn, tuy nhiên là em nghĩ là nếu một khi mình nỗ lực thì mình sẽ tìm được thôi. Thì ở trong trường nó cũng có những cái phòng là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế, thì là các cái thầy cô trong cái phòng đấy thì người ta cũng giới thiệu cho mình là cái bộ phận này người ta đang tìm việc và tìm việc người ta đang tuyển cái người như vậy và bộ phận kia tuyển người như vậy. Thì ngoài những cái kênh thông tin đó thì mình cũng phải nên là tự mình tìm đến những cái department trong trường để mà mình hỏi. Thì em nghĩ là bản thân cái người mà mình nếu mà mình thật sự muốn kiếm một cái việc đi làm trong trường thì mình phải chủ động. Thì khi đấy thì em cũng đi hỏi rất là nhiều từ cái building này sang building khác và rồi thì mình cũng để lại thông tin, rồi mình để lại resume, rồi người ta sẽ gọi cho mình.
Đó là những công việc trong trường. Còn nếu như những bạn khác không may mắn không kiếm được việc trong trường mà kiếm việc ở ngoài đó thì Dung có kinh nghiệm nào của bạn bè chia sẻ không?
Theo em nghĩ là du học sinh thì mình không có được đi học ở bên ngoài đâu chị. Tại vì mình chỉ được với cái visa F1 thì mình chỉ được là làm trong trường và maximum là 19 tiếng. Và còn nếu như mà làm ở ngoài thì theo em biết là nó sẽ dưới hai cái chương trình là OPT và CPT. Thì CPT nó gọi là Curriculum Practical Training, thì là bạn được lấy một cái tính chỉ gọi là internship và bạn được làm trong mùa hè. Còn mà OPT là Optional Practical Training thì là một khi bạn đã tốt nghiệp rồi và nếu như bạn tìm được một cái công ty công việc mà nó liên quan đến cái ngành mà bạn học thì là bạn
được một năm
đi làm.
Còn rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới việc đi học ở Mỹ như thế nào, những cái kinh nghiệm khó khăn làm sao, vui làm sao, buồn sao, hoặc là thuận tiện chỗ nào mà bất tiện chỗ nào, chắc là còn nhiều lắm. Chắc là mình phải xin mời Dung trở lại với chương trình thêm nhiều lần nữa nếu Dung có thời gian ha. Và hẹn tất cả các bạn trên chương trình này, ngoài giáo sư Charles Cường Nguyễn là người thường xuyên trả lời những cái câu hỏi về du học hoặc là về học bổng cho các bạn, thì cũng có một cái người bạn không chỉ Dung mà còn nhiều du học sinh khác ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ sẽ tới đây với chương trình này để giải đáp cho các bạn những kinh nghiệm thực tế từ chính những người đi trước, người thật việc thật. Các bạn muốn hỏi bất cứ cái gì, ăn uống giặt giũ, bất cứ những vấn đề nào mà các bạn quan tâm, băn khoăn lo ngại, bây giờ tôi sắp đi xa, tôi xa nhà thì tôi cần có những cái câu hỏi như thế nào cần giải đáp, thì chương trình sẵn sàng mang đến cho các bạn những cái câu giải đáp từ những bạn du học sinh đang học tập ở đây. Và đây là những người bạn rất là thành công và đã có những cái kinh nghiệm vượt khó rồi và đã thành công rồi. Trà My cảm ơn Phương Dung rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tới nữa.
Cảm ơn
giáo sư Charles Cường Nguyễn một lần nữa. Hôm nay không có kịp để trả lời tất cả những cái câu hỏi về du học và học bổng ở đây gửi tới giáo sư, thì Trà My xin hẹn các bạn là tuần tới hoặc là tuần sau nữa. Mình sẽ có thời gian từ từ mình sẽ trả lời hết tất cả. Vâng, các bạn đừng lo nha. Mỗi buổi tối thứ hai 10:30 tới 11:00 giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 giờ trưa miền Đông Hoa Kỳ. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Trà My cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Thân chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sáng kiến cải thiện đời sống và cộng đồng. Bảo vệ quyền của những người có sáng kiến bằng cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra một môi trường trong đó những tiến bộ trong công nghệ, nghệ thuật, văn chương và y học có thể nảy nở. Hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chúng ta hoan nghênh những quyền bảo vệ và thúc đẩy cho phát minh sáng kiến. Bà Patricia Haslach, quyền trợ lý ngoại trưởng của Văn phòng Kinh tế và Kinh doanh Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, quyền sở hữu trí tuệ, viết tắt là IPR, kết hợp những sáng kiến và lợi ích kinh tế mà sáng kiến mang lại cho xã hội.
You have to have IPR. If you don't have IPR, you're not going to have creation. You're not going to have people innovating.
Bà Haslach nói, chúng ta phải có quyền sở hữu trí tuệ. Nếu chúng ta không có quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ không có những người có sáng kiến. Chúng ta sẽ không có người muốn thử thời vận với một sản phẩm mới. Do đó, quyền sở hữu trí tuệ là một điều rất quan trọng. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải có tiến trình pháp lý, sự minh bạch, những luật lệ để thực thi luật pháp. Mọi việc cần phải có để chúng ta có thể bảo vệ những người có tính sáng tạo và trong phạm vi của quyền sở hữu trí tuệ. Một khung làm việc như thế đã giúp và thúc đẩy các nhà sáng chế, quyền trợ lý ngoại trưởng Haslach nói tiếp.
We estimate that it has contributed to about 50% of our exports. It's contributed.
Bà nói, chúng tôi ước lượng sáng chế đóng góp khoảng 50% xuất khẩu của chúng ta. Việc này cũng đóng góp vào tổng sản lượng nội địa của chúng ta, và chúng tôi cũng phát hiện ra là những người làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có sản phẩm đưa ra thị trường, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm ra tiền nhiều hơn, và những công ty này cũng thành công nhiều hơn. Bà Haslach nói, những quyền này rất quan trọng, không những đối với các nước đã phát triển, mà cả đối với thế giới đang phát triển. Các nhà phát minh và sáng chế địa phương đặc biệt dễ tìm ra những giải pháp cho những vấn đề địa phương và đưa ra được những nội dung nghệ thuật phản ánh văn hóa địa phương. Bộ Ngoại giao Mỹ quảng bá quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới qua những chương trình như sáng chế cho nhân loại, gia tăng việc cấp bằng sáng chế cho những sáng kiến có lợi cho nhân loại. Phúc trình đặc biệt 301 hàng năm xác nhận những thách thức công nghiệp Hoa Kỳ đang đối mặt trong việc thi hành quyền sở hữu trí tuệ tại các thị trường nước ngoài, kêu gọi cải cách chính sách hay trợ giúp kỹ thuật để giải quyết những rào cản này và nhấn mạnh đến những tiến bộ tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Haslach nói, điều quan trọng là nhấn mạnh đến liên kết cần thiết giữa những sáng kiến và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và những khung làm việc về quy luật, thực thi luật pháp làm cho việc này có thể xảy ra. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5:00 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.